Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý cô, kính thưa quý Phật tử, hôm nay là cái buổi nói chuyện sau khi tài mãn nhập thất 49 ngày thì trước nhất thì tri ân có cái công đức của chư Tăng Ni cũng như là quý Phật tử xa gần đã ủng hộ trợ duyên. Nhờ đó mà tài mãn có cái khoảng thời gian để mà tu hành. Thì thực tình thì khi mà đứng trước cái vấn đề tu hành đó, thì quý Phật tử ở đây là những người học Phật Pháp, mặc dù là cái cuộc sống nó khiến cho mình nó phải lao theo và mình phải giải quyết nhiều cái vấn đề và phải đối diện nhiều cái vấn đề. Do đó mà cái vấn đề tu hành thì khiến cho mình đặt nhẹ hơn. Nghĩa là thí dụ như là một ngày mình làm việc và mình nghĩ đến cái việc tu hành khoảng chừng chút ít thôi. Do đó mà mình thấy mình học Phật Pháp rồi mình tu hành sao mà thấy nó cũng chậm tiến. Có nhiều khi mình cũng muốn tiến lắm, nhưng mà biểu tu thì kêu tu từ từ, cho nên như vậy thì nó trở thành nó trễ đi. Mà sở dĩ mà chúng ta là không có đặt nặng vấn đề tu hành đó, là có một cái điều là tại bạn thấy là mình chưa có nhận thức kỹ cái nhận thức cái vấn đề tu hành đó. Là mình phải thứ nhất là mình phải thấy rõ được là cái mục đích của cái kiếp người, phải thấy được cái đó. Thí dụ như là mà cái mình sanh ra đây đó là cái mục đích của mình đó là để làm gì. Thí dụ như mình đơn điệu một cái cuộc sống, một cái mái ấm gia đình, rồi có công danh, có thể nói là thí dụ như mình nghĩ là mình có thể là tạo cho mình một cái mái ấm gia đình, làm cái công dân tốt cho xã hội, mình nghĩ như là đủ rồi. Mình nghĩ cái đó là một cái giá trị rất là đẹp đối với con người, đối với cái kiếp sống. Nhưng mà thưa quý vị đó, đến khi mà đến cái rốt lại đó mà mình nghĩ đó, cái mục đích và cái kiếp sống của chúng ta chỉ như vậy thôi đó, mình cảm thấy nó bị đơn điệu, nó cảm giác rất là đơn giản. Tại sao như vậy? Bởi vì đó là có nhiều khi đó là mình tưởng là như vậy là nó đủ rồi. Nhưng mà có những cái lúc nào đó quý vị nghĩ lại đó, quý vị cảm giác rất là giật mình, nghĩa là cái cuộc sống của mình đã trở thành cái vô vị. Giống như là cái cuộc đời của mình đó là mình kinh qua một khoảng thời gian, thí dụ như là 20 năm, 30 năm hay là 60 năm, vân vân. Như vậy đó thì tự nhiên đó là mình cảm giác cũng như mình sống như vậy đó, mình đầy những cái kinh nghiệm, cái cuộc sống, mình cảm giác mình làm rất là nhiều việc. Và quý vị nghĩ coi mình làm được cái gì à? Nó không làm được gì hết. Đó là cái nhu cầu của cái cơ thể, chỉ là cái nhu cầu cái cơ thể thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị đói thì quý vị ăn vô, ăn vô cho no, no rồi nó lại đói, phải không? Chỉ là cái nhu cầu cái cơ thể. Nhưng mà cái nhu cầu cái cơ thể đó là nó phải tiếp diễn. Ví dụ như là bây giờ mỗi ngày mình ăn vô rồi mình đói, rồi mình ăn vô rồi mình đói, lúc nào mà quý vị ngưng ăn đó thì là lúc đó là quý vị hết sống à. Lúc nào mình ngưng uống á là tự nhiên mình hết sống à. Không à, cho nên là cái nhu cầu đó là phải tiếp diễn. Còn nếu mà nó không có tiếp diễn á là mình sẽ chết. Không à, rồi những cái cảm thọ, những cảm giác, ví dụ như mình thấy một mình rất say mê về cái tranh ảnh nghệ thuật, mình thấy những cái bức tranh đó mình cảm thấy rất là tuyệt tác, rất là đẹp, mình cảm rất là thích. Hay là mình thấy một cái cảnh nào đó mình cảm giác trong lòng của mình cảm giác rất là thích, cho nên lúc đó cái mình có cái feel, mình cảm giác rất là hạnh phúc, không ạ? Nhưng mà cái hạnh phúc đó đó là phải tiếp diễn. Nếu mà không tiếp diễn cái hạnh phúc đó sẽ bị đứt đoạn liền. Ví dụ như mình thấy một cái bức tranh đẹp mình nhìn hoài mình có chán không ạ? Sẽ chán đi. một cái cảnh đó mình cảm thấy đẹp, mình đến một lần, mình đến lần thứ hai mình cảm thấy rất là thường, có khi mình chẳng cần nhìn nữa. Giống như lần đầu tiên mà quý vị lên Bảo Trơn, quý vị thấy cái cảnh đẹp lắm, nhưng mà sau cái quý vị đi chùa là cứ chạy xe lên là vô chùa thôi, cũng không thèm nhìn cảnh nữa, phải không ạ? Cảm giác rất là đơn điệu. Cho nên tất cả những cái thấy, những cái cảm nhận, nó chỉ là những cái feeling của mình thôi. Mà những cái feeling đó đó là chỉ là những cái rất là đơn giản. Cho nên vì vậy nếu mà mình không có tiếp diện á, thì tự nhiên nó không có gì hết. Cho nên nhiều khi một cái cuộc đời mình cảm giác như mình làm rất nhiều, mình tạo rất nhiều, nhưng mà cuối cùng lại không có. Cái kinh khủng nhất á, là cái cảm giác của chúng ta. Là tự vì mình cảm giác là hạnh phúc, mình cảm giác mình đạt được, mình cảm giác mình thành công. Nhưng mà tất cả đó thuộc về cái cảm giác. Mà đã là cái cảm giác thì nó không có lưu trú. Tại vì nếu mà có cái cảm giác hạnh phúc á, thì sẽ có cảm giác không hạnh phúc. Mà cái tâm của mình nó lại thay đổi liên tục như vậy đó. Một ngày đó mình sống trong nhà mình cảm giác hạnh phúc, nhưng mà trong một ngày đó là bao nhiêu lần cảm giác hạnh phúc, bao nhiêu lần cảm giác bực bội. Hay là nó chỉ là một cái phải sống thôi. Kiếp sống là nó như vậy, đơn giản. Cho nên vì vậy đó, nhiều khi mình tạo cả một cái cuộc đời, cuối cùng nó trở thành cái vô vọng. Cho nên đó, mình không có nhận thức được điều này, khiến cho cái vấn đề tu hành đó, mình cảm giác đặt nó nhẹ đi. Cho nên đó, là người ta nói là trong kinh Đức Phật hay nói là tu là hạnh phúc, tình là dây quan. Nghĩa là khi tu đó thì mới có hạnh phúc. Tình đây là thuộc về những cái tình của thế gian đó, cái tình của cái kiếp sống, cái tình của cái kiếp người. Nó thuộc về cái thức tình lục dục đó hả? Nó chỉ là những cái quan trái, và nó chỉ là những cái là nó vô thường. Mà quý vị biết á, là tại sao nó là quan trái không? Bởi vì nó không có thường, nó không có trường còn, nó không có thường còn. Nó là thay đổi theo cái tâm thức. Ví dụ như bữa nay mình cảm giác mình thương người đó, nhưng mà qua ngày sau đó người đó làm cho mình một cái gì đó khó chịu, mình cảm giác hết thương rồi. Có nhiều người nói là tôi giận, nhưng mà tự vì thương quá tôi giận. Nhưng mà lúc giận là không có thương trong đó, nó ngộ như vậy đó. Nhưng mà khi hết giận á, thì bắt đầu là bởi vì những cái chủng tử rất là thương lại. Cho nên vì vậy đó là thương ghét nó thay đổi. Một đứa trẻ rất là dễ thương như vậy, nhưng mà nó có làm điều gì mà nó thấy nó hết dễ thương rồi, thì tự nhiên á là trong lòng của mình là hết cảm giác thấy thương nữa. Nhưng mà những cái tâm niệm nó cứ thay đổi liên tục như vậy, nghĩa là mình sống trong cái dòng sanh diệt. Cho nên là trong kinh Đức Phật hay diễn tả, quý vị thấy là chúng sanh ở trong cái biển luân hồi sanh tử, cho nên lặn hụp ở trong đó. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy, quý vị là đang ngồi đây là có trong cái biển sanh tử không à? Đâu thấy có không à? Nhưng mà chúng ta có. Ví dụ bây giờ là mình mang cái thân này nè, là cái tế bào nó cứ thay đổi, tức là tế bào này sanh, tế bào này diệt, là sanh diệt phải không à? Rồi mỗi ngày qua đó, là quý vị thấy đó, mỗi ngày qua cái thời gian là nó thay đổi. Quý vị có thể tìm được cái ngày hôm qua không à? Không thể nào tìm được cái ngày của ngày hôm qua. Cho nên ở thiền viện lúc mà hòa thượng mà ở lên trên không đó, hòa thượng mà buổi sáng đó, hòa thượng ngủ dậy, hòa thượng hỏi thì giả đó là chú lấy cho tôi ngày hôm qua lại đây để cho tôi sống lại ngày hôm qua. Thì thầy thì giả đó, thầy cũng ngơ ngác, thầy cũng không có nghĩ, tự vì thầy mỗi buổi sáng thầy lo cái việc mà thì giả lo cái việc trăm trà bưng cơm rồi vậy. Thì đến khi đó là thầy đã mang cái đôi đũa ra đó để cho hòa thượng đó. Thì lúc đó hòa thượng mới nói chú lấy cho tôi đôi đũa ngày hôm qua. Thì vị thầy nói là nếu thầy muốn ăn đôi đũa ngày hôm qua thì con kiếm đôi đũa ngày hôm qua cho thầy. Nhưng thầy hòa thượng mới hỏi lại đó, nhưng mà tôi, thí dụ như ở đây là cái đôi đũa mà tôi muốn sống là ngày hôm qua, chú lấy được hay không? Thì thầy mới nói là ngày hôm qua không thể nào lấy được, hôm qua nó qua rồi sao thầy lấy. Thì như vậy đó. Bởi vậy cho nên hòa thượng mới đặt cái bài thơ mộng là vậy đó. Ngày hôm qua mình sống nó liên tục, mỗi giờ khác mình qua là nó sự sanh diệt. Một cái giờ tới đây là cái sự sanh, và cái giờ mình đã qua là cái giờ diệt. Và quý vị kiểm lại cái tâm thức của mình đó, là hiện tại đây là mình đang sống trong cái cuồng loạn, phải không? Nghĩ cái này, suy nghĩ cái kia, hết suy nghĩ cái kia, mà mỗi cái suy nghĩ đó là một cái sự sanh diệt, nó thay đổi. Cho nên là mình đang sống trong cái bờ sống sanh tử, bờ gọi là trong cái biển sanh tử đó, trong cái kiếp luân hồi. Mà hai cái đó đó là nó cái gốc của nó đó là trong cái tâm cảm của mình, đó là hai cái phần thiện ác, tức là niệm thiện và cái niệm ác. Ở trong đó nó cứ sanh khởi, nó là cái gốc. Khi mà ngày xưa đó, lúc đó thì bạn có đọc một cái tác phẩm, đó là một tác phẩm của người Anh, tức là gọi là hãy để ngày ấy tàn lụi, ngày ấy tàn lụi đó. Thì cái tác phẩm này đó là nói lên đó là một cái gia đình, mà một cái gia đình trong một cái thời phong kiến, một thời phong kiến mà xưa của từng lớp dân nô lệ đó, của người da trắng và da đen đó, thì họ có cái chủ kiến, một cái thành kiến rất là lạ, nghĩa là người da trắng là họ có cái giai cấp cao hơn cái người da đen, cho là người da trắng chỉ lấy người da trắng thôi, còn người da đen á chỉ lấy người da đen thôi, không có thể nào mà có lẫn lộn được. Kể cả những cái trường học, kể cả thương mại, tất cả những cái đời sống đó là đều là dị biệt hết. Thì như vậy đó, là có một cái trường hợp nó xảy ra, tức là một cái anh chàng này là người da trắng nhưng lại thương một cái cô gái Mỹ đen. Thì cái tình cảm của họ đó thì khiến cho họ gặp cái tai nạn rất lớn, nghĩa là họ bị trối bỏ, cả người da trắng và người da đen đều không chấp nhận một cái đôi nam nữ này. Nhưng mà khi mà họ sanh ra đó, là cái đứa con đồng lòng đó, là đứa con đó là giống như là, trong đó họ nói là giống như thượng đế ưng sủng một đứa trẻ là da trắng, trắng tươi vậy, giống cha đó. Thì khi cái đứa trẻ này lớn lên đó thì được gửi vào trong một cái trường da trắng. Thì trong cái trường đó đó thì họ thấy cái màu da tương đồng, cho nên vì vậy mà đặc biệt á là cái cậu bé này rất là thông minh, bởi vì hai cái dòng máu nó khiến cho cậu bé này thông minh cực kỳ, rất thông minh, rất dĩnh ngộ, rất dễ thương, thầy cô bạn bè ai cũng thương hết. Thì khi mà cái cậu bé này đó là lớn lên 5 tuổi, được đưa vào cái trường của người da trắng rồi đó, thì ở nhà đó thì hai vợ chồng á là tiếp tục sanh ra đứa con thứ hai. Thì cái đứa con thứ hai đó là giống như là lần này thì không có được thượng đế ân sủng nữa, mà đứa con đen thui thù lùi giống mẹ nó, phải không hả? Thì khi mà đứa con đen này ra đời á là giống như là một cái hậu quả rất là xấu. Nhưng mà khi mà lớn lên á thì hai vợ chồng mới tìm cách mà chạy tiền để đưa cái người con thứ hai đưa vào trong trường của người da trắng luôn, tức là vào để cho hai anh em để mà giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng mà khi mà cái đứa người da đen này vào trong cái trường của người da trắng đó, thì như vậy đó là tất cả mọi người đó là trêu chọc, đến độ đó là hai anh em bị đuổi ra khỏi trường, đi về nhà, tức là không được học ở trong cái trường đó nữa. Thì đến rồi hai anh em trở về nhà rồi đó, thì cha mẹ đó thì mới nghĩ một cái cách là bây giờ phải đưa cái người con thứ nhất này là đi một trường thật xa, để cho mọi người là quên đi cái nguồn gốc và cái dòng máu của cái người mẹ da đen là quên đi. Thì như vậy đó là cái người này đó, cái người trải qua một cái tai nạn đó khiến cho cái đứa bé người da trắng đó, cái đứa bé con đầu đó là cảm giác một cái ác cảm và cảm giác rất là xấu hổ đối với cha mẹ, và nhất là cái người em. Cho nên là kể cả những cái lúc mà trường không còn học nữa, những cái lúc mà nghỉ hè, thì cậu bé này cũng không có buồn mà về thăm cha mẹ, về thăm cái người em nữa. Tại vì cứ cảm giác cứ sợ hãi đi, nghĩa là nếu mà mình về thăm và mình gặp lại đó, cái chuyện này mà nó bể ra, mọi người mà khui ra được cái chuyện là mình mang cái dòng máu của người da đen á, là tất cả những cái mình đang có không còn, và mình cũng không còn được học nữa. Thì cái người em đó, cái người em là cái người da đen á, cái cậu da đen á, là khi mà biết cái thân phận của mình, cảm giác rất là tủi hận, thì cái người mẹ mới đưa cái cậu bé này vào trong cái trường người da đen và học ở đó. Mà cái cậu bé da đen này cũng rất là thông minh cực kỳ, thì cái nỗi nhớ thương con và sống trong cái xã hội như vậy khiến cho cái người mẹ đó là lâm bệnh và qua đời, và cái người cha cũng qua đời luôn. Hai anh em đó là bây giờ trở thành là hai người con côi, mà đã là hai người con côi đó mà cũng không bao giờ cái người anh mà về gặp lại cái người em, và cũng không cho người em gặp mình. Thì đến khi mà tốt nghiệp ra trường á, thì cái người anh trai đó là đi quân đội làm sĩ quan, mà khi mà làm sĩ quan á, mà khi giải ngũ về đó, ở làm một cái biện lý ở một cái làng. Còn riêng bản thân của cái người em đó là vẫn lam lũ sống lẫn lộn với người da đen, nhưng mà trong lòng lúc nào cũng thương nhớ anh mình, mà không thể nào mà đến thăm anh mình được. Thì như vậy đó là mình nhìn vào cái mặt bên ngoài, mình thấy cái người da trắng đó, cái cậu người da trắng đó là sống rất là hạnh phúc và rất là đầy đủ những cái của cải vật chất. Nhưng mà đâu biết rằng trong lòng của người da trắng đó nơm nớp sợ hãi, một lúc nào đó người ta phát hiện sẽ tất cả những cái mà danh vọng và tài sản sẽ không còn như như hiện giờ nữa, trong lòng nơm nớp lo sợ. Thì trải qua mười mấy năm như vậy thì tưởng chừng như một cái xã hội nó thay đổi, tưởng chừng như tất cả mọi người đã quên đi cái màu, cái dòng máu da đen của mình. Thì lần đó thì cái người em, trong cái lúc tình cờ thì cái người em gặp lại người anh của mình. Thì khi gặp lại cái người anh của mình đó thì từ đây đó là xảy ra cái tai nạn và lớn. Thì khi mà người anh chấp nhận cho người em gặp lại đó, khi mà nói chuyện và ăn ở trong nhà, thì tự nhiên á là mọi người phát hiện ra là hai người này là anh em. Mà đã là anh em á, một người da trắng một người da đen, thì cha mẹ phải là một người đen người trắng. Đây là một cái chuyện tình không được xã hội thời bây giờ cho phép, khiến cho cái chức và cái danh vị không còn nữa. Và suốt một cái cuộc đời của người da trắng đó, người anh da trắng đó là sống trong tuổi hận, còn cái người em á là sống trong rất là buồn phiền. Thì như vậy đó, đó là cái câu chuyện gọi là của một văn sĩ người Anh viết. Thì ở đây đó là nó có một cái ý rất là thăng trầm ở trong cái tâm cảm của chúng ta. Thật ra đó là tất cả chúng sanh đó là đều mang hai cái dòng máu, tức là một thiện và ác đó mà, trong tâm của mình đều có cái tâm thiện và tâm ác. Một người mà quý vị thấy đó là rất là quy nghi, nhưng mà trong lòng của họ đó là có cái xấu không ạ? Cũng có cái xấu. Người nào cũng có cái xấu, cũng có tốt. Nghĩa là chúng sanh vào trong cái quốc độ này, trong cái cõi này đó, là đều có cái xấu và cái tốt hết. Cho nên chính vì vậy đó là cái xấu á, là mình phải bỏ đi, và cái tốt á, là mình phải quân tập vô. Và mình phải tạo trên một cái dáng, một cái hình tượng nào đó. Nhưng mà những cái hình tượng một cái lúc nào đó, nếu mà mình mà không có giữ được cái hình tượng đó đó, là mình sẽ bị lật đổ hết. Cho nên có nhiều người mà học ra trường bác sĩ rồi đó, nhưng mà khi mà họ có những cái, họ bị những cái chuyện mà họ phạm pháp, mà những cái phạm pháp đó là xuất phát từ cái tâm gì à? Từ cái tâm xấu, từ tâm tham sân si, nên khiến cho họ tài sản của họ mất hết, địa vị danh vọng của họ bị mất hết, và họ sống trong đau khổ. Cho nên vì vậy lúc nào mình cũng sợ hãi những cái xấu nó đến với mình hết. Thế mà còn những cái tốt đó mình cố gắng hoàn thiện. Cho nên vì vậy mình đóng khung, ví dụ như bây giờ là quý vị là bậc làm cha, làm mẹ, làm bà nội, phải mình phải giữ một cái phạm vi đó, phải giữ một cái tư cách đó, giống như là một vị thầy, một vị cô là phải giữ cái tư cách đó. Nếu mà mất cái tư cách đó là sẽ bị mọi người sẽ phỉ báng, mọi người sẽ cười chê mình, cho lúc nào cũng phải giữ hết. Nhưng mà đó là dù giữ cách mấy đi nữa mà trong tâm của mình đã có sẵn một cái dòng máu, tức là dòng máu xấu. Cho nên vì vậy đó là cái dòng máu này đó là mình phải diệt trừ nó. Chỉ khi nào mình phải loại bỏ ra cái dòng máu này ở trong cái tâm cảm mình đó, thì lúc đó đó là mình thực sự mình mới yên tâm được. Chứ còn không đó, là mình có thể dối được. Mình có thể dối được mọi người, nhưng mà thưa quý vị, trong lòng của mình dối được không ạ? Trong lòng của mình nó dối không được. Cho nên là quý vị thấy giống như là quý vị thấy là mấy thầy mấy cô nhìn vào ở trong cái hình tướng đó, nghĩa là cái người xuất gia rồi, nghĩa là đâu có còn gì phải lo lắng, chỉ còn cái việc tu hành, là một người mình cảm giác rất là thánh thiện. Nhưng mà trong lòng của mấy thầy mấy cô đó là mình thánh thiện hay không thánh thiện chỉ mình mới biết thôi. Trừ những người nào mà vụng về khiến nó lòi ra đủ thứ khiến người ta chửi thôi. Còn nếu mà cái người nào mà khéo che giấu thực tình là cũng không biết. Nhưng mà chỉ có trong lòng của mình đó thì mình mới thấu rõ thôi. Cho nên lúc nào mình cũng bị nơm nớp lo sợ, đây là cái nghiệp của chúng sanh. Cho nên vì vậy đó là mình phải tu hành để làm sao mình mới có thể an thân lập mạng với chính mình. Mình sống muốn tự do đó là mình phải làm sao không có cái dòng máu đó, dòng máu đen phải tẩy ra. Đó mà. Nhưng bây giờ nếu nói tẩy ra thì quý vị mình phải loại trừ, nó trở thành đây là cái pháp của nhị thừa. Nhưng mà nếu nói đến cái pháp của Bồ Tát đó, cái pháp mà nó rốt sao đó là thực tình là không có cái loại trừ ở trong này. Nghĩa là một cái sự chuyển hóa, không có cái buông xả, mà phải là nó phải có cái chuyển hóa. Thí dụ như bây giờ quý vị sanh ra hai người con, một cái người con rất là tốt, một cái người con xấu đó, là quý vị phải làm sao à? Chẳng lẽ quý vị gọi cảnh sát đưa vô cho cải tạo? Không à? hay là quý vị đó là phải tìm cách đuổi nó ra khỏi khỏi nhà cho nó lưu vong, hay là tìm cách mình phải giết trừ nó, mình phải diệt nó đi. Thế là như vậy nó không có đúng. Tại sao như vậy? Bởi vì á, nó cũng là con của mình sanh sanh ra, phải không ạ? Mà là đã là con của mình sanh ra thì nó là một cái phần tử của mình, phải không ạ? Phải không ạ? Thì đã là phần tử của mình á, giống như là cha mẹ vậy đó, con mà đau thì cha mẹ đau, giống như là nó phần tay chân của cha cha mẹ vậy đó. Nó có cái sự ràng rịch với nhau, tại vì một cái phần thân của mình, một phần máu thịt của mình mà, phải không ạ? Cho nên như vậy nếu mà mình bỏ nó thì thực tình đó là quý vị là đoạn đi cái thân tướng của mình. Cho nên tinh thần của Bồ Tát á là không có đoạn trừ, mà là một cái sự chuyển hóa. Nghĩa là ví dụ như bây giờ là quý vị nói là bây giờ lúc mình nóng giận lên, quý vị nói bây giờ mình phải bỏ cái nóng giận này, tôi muốn tôi không bao giờ nóng giận và tôi muốn tôi không bao giờ phiền não nữa. Nhưng mà quý vị muốn vậy được không ạ? Quý vị muốn mà mình muốn bỏ mà mình bỏ nổi không ạ? Không bỏ được. Ai cũng muốn giải thoát, ai cũng muốn thánh thiện hết, nhưng mà mình làm không không nổi. Ở đây gọi là một cái, là một cái sự chuyển hóa. Muốn chuyển hóa nó là mình phải chấp nhận mình mới chuyển hóa nó được. Giống như cái người da trắng đó, là mình phải chấp nhận người em của mình, chấp nhận gia đình của mình, để rồi mình cải thiện cái đời sống của mình, thì như vậy mới có thể là tốt hơn. Và trong lòng của cậu ta mới cảm giác được cái nguồn hạnh phúc thật sự. Cái bất hạnh của cậu ta là không chấp nhận được cái dòng máu đó, và không chấp nhận gia đình, nên khiến cho cậu ta cảm giác lúc nào cũng cô đơn và sống cho cái nơm nớp và sợ hãi hết. Cũng vậy, ở cái tham sân si và cái phiền não đó là cái mình phải chuyển hóa. Cho nên á, là thứ nhất là mình phải biết chấp nhận mình á, là cái người nóng. Ví dụ mình hay sân đi, mình nói mình là cái người nóng, mình phải biết chấp nhận chứ. Nhưng mà có nhiều, đây là cái nghiệp nó ngộ lắm, mình nóng chứ ai nói là chị hay sân lắm là mình càng sân hơn nữa. Tại sao mình sân hơn nữa? Bởi vì mình không chấp nhận mình nóng, phải không ạ? Ví dụ như bây giờ mình là cái người hay nóng, mình hay chửi đi, cái người nói mình đó là anh sao mà hay nóng hay chửi quá, mình càng sân lên nữa. Đây là cái tự ái tôi là không thể nào nóng giận được, đụng tôi là có chuyện, phải không ạ? Cho nên mình không có chấp nhận đó. Nghĩa là mình phải chấp nhận rồi mình mới chuyển hóa. Khi mình biết là trong lòng của mình nóng, thì mỗi lần mà quý vị nóng lên trong lòng, ai làm cho mình bực bội, mình nổi sân lên, mình bực bội lên, thì khi bực bội mình biết chấp nhận là hiện giờ tôi đang nóng, thì gì là cơn nóng bắt đầu là nó có chiều hướng xuống đó. Đó là, nhưng mà mình mà không biết chấp nhận mình đang nóng đó, thì vậy mình nghĩ là mình đúng nữa, sân chừng nào là cái ngã càng to, mình càng nghĩ là mình đúng chừng đó. Như vậy là quý vị có hết được không ạ? Cái sân nó lửa lên. Nhưng mà cái điều thứ nhất mình phải chấp nhận á, là nghĩa là hiện giờ mình đang bị phiền não, hiện giờ mình đang bị sân, hiện giờ mình đang bị tham. Chấp nhận cái điều đó rồi đó, là lúc này là một cái sự chuyển hóa. Rồi mình mới tìm lại, mình mới thấy tường tận những cái tâm niệm, và lúc đó mình mới bình tĩnh, mình biết là cái nguyên nhân nào nó mang đến cái sự đau khổ đó, nguyên nhân nào nó mang đến cho mình cảm thấy bực bội đó. Nếu mà quý vị học Phật pháp mà dùng bát nhã để mà quý vị thấy được cái thân năm quẩn này đó, là quý vị sẽ thấy được cái điều đó, là quý vị sẽ phá gỡ được thôi. Nghĩa là thấy cái thân này đó là do tứ đại ngũ quẩn nó hợp thành, và cái thân này chỉ là cái giả tạm thôi. Sống trên cái cảnh quyển, người quyển không biết mình mất lúc, lúc nào người mất lúc, lúc nào. Cho nên vì vậy đó, mình cũng không có cái gì là phải câu chấp và phải hơn thua tranh giành. Người ta nói rằng là cái nhẫn nhục á, là một cái nhẫn nhịn đó, là nó khiến cho con người ta cảm giác bị xúc phạm tự ái cá nhân. Khi mình nhịn người khác, mình cảm giác mình bị nhục nhã, phải không ạ? Nhưng mà Đức Thế Tôn á nói rằng á, cái người nào nhẫn được là cái người đó trở thành cái người đại hùng đại lực. Cái người mà nhẫn được, đây gọi là cái gọi là bậc đại nhân, phải không ạ? Ví dụ như mà ai mà kiếm chuyện với mình kiếm chuyện lại đó thì rất là thường thôi. Mà người ta kiếm chuyện mình không kiếm chuyện họ đó, thì như vậy đó, mình mới thực sự là cái người cao thượng. Cho là quý vị thấy đó, là mình cảm giác rất là cung kính Đức Thế Tôn của mình. Tại sao? Bởi vì đó là ngài á, là không có cái mình không ngài không có cái gọi là có cái quyền năng hay là có thể là đàn áp hết tất cả nhân loại. Chỉ có một cái điều á, là ngài tôn trọng hết tất cả chúng sanh, ngài nhẫn nhịn hết tất cả chúng sanh. Cho nên là có người chửi ngài cũng mỉm cười thôi. Có người nói nặng ngài cũng mỉm cười thôi. Mà những lời ngài nói ra là không phải hơn thua, mà là những lời đạo, những cái pháp để mà dạy họ, để mà hướng dẫn họ tu hành. Cho nên vì vậy đó là Ngài không có hơn thua với thế gian, nhưng mà Ngài trở thành cái bậc vĩ nhân. Mà cái điều này mình cứ cảm giác rằng là chỉ có Phật với Bồ Tát làm được, mà chúng ta không thể nào làm được. Nhưng mà tại sao chúng ta không thể nào làm được? Là bởi vì mình không chấp nhận mình, không thấy được mình. Cho nên là phải chấp nhận mình để mà vươn lên. Cho nên là khi mà giống như là khi mà Tề Mạng đã từng tu rất là lâu năm, rồi đã từng nhập thức rất là nhiều lần. Nhưng mà thưa quý vị, quý vị đừng có nghĩ là mỗi lần Tề Mạng nhập thức ra là mình giác ngộ hay ngộ đạo gì. Cái chuyện này là vấn đề, là mình đừng có đặt cái vấn đề tới. Thật ra khi mà mình tu hành đó là mình phải thấy mình nhiều hơn. Càng tu mình càng thấy mình càng dở, càng tu mình càng thấy mình càng có nhiều cái vấn đề là phải giải quyết. Đó mới là cái thật. Tại vì nếu mà mình mà không thấy được mình á là mình không thể nào mà tiến đạo được. Phải thấy được mình. Cho nên đó là quý vị thấy là trong gia đình á, muốn được hạnh phúc á, là cái người cha, cái người mẹ, cái người con, là mỗi người phải tự thấy được mình trước thì tự nhiên á là hạnh phúc. Cho nên á, ở trong cái cội nguồn tâm thức của mình cũng như vậy, nó là một cái trào lưu tâm thức, nó cứ diễn biến liên tục, mà mình không thấy được mình á là cái điều này rất là nguy hiểm. Cho nên vì vậy đó là khi mình thấy được mình á rồi đó, là mình mới có thể giải quyết được, mình mới tu tập, mình mới sẽ tiến lên được. Cho nên vì vậy đó là hai cái niệm thiện và cái niệm ác đó, cái niệm thiện đó là cái rất là chân quý với mình rồi, nhưng mà cái niệm ác đó là mình phải chuyển hóa cái niệm ác đó. Muốn chuyển hóa mình phải thấy được cái điểm yếu của mình, thấy được cái điểm yếu của mình đó là lúc đó đó là nó trở thành một cái năng lực, một cái sức mạnh. Cho nên là ở bên chuyện Nhật Bản có cái câu chuyện đó là cái anh chàng này là học judo, thì học judo là anh ta là vật mà nắm tay vật ha, hay là quăng rồi đủ thứ hết. Nhưng mà đến gần đến ngày thi đấu đó là khoảng chừng 3 tháng nữa đó, thì cái anh chàng này bị một cái tai nạn, bị gãy một cái cánh tay phải đi. Thì bị cái gãy cánh tay phải thì anh ta, cái mơ ước của anh ta là trở thành một võ sĩ judo, nhưng mà đó là bây giờ gãy một cánh tay rồi thì không có thể nào mà đấu những cái trận đấu sau cùng để mà đoạt một cái giải rất là vinh dự. Thì cậu ta rất là buồn bã đến nói với ông thầy, nó là thật sự con không thể nào mà làm được những cái do cái hoài vọng của mình, bởi vì bây giờ bị cái tai nạn như vậy. Thì cái ông thầy mới nói đó là phải biết điểm yếu của con thì con sẽ thắng trong cái trận kế tiếp. Thì cái điểm yếu của con là cái gì? Thì ví dụ điểm yếu là bị mất một cái cánh tay. Thì như vậy đó là ông thầy mới dạy cho cậu ta một cái thế, nghĩa là không cần dùng cái tay phải mà dùng một cái cánh tay trái, mà cũng có thể mà khi mà cái người ta ra đòn á thì cậu ta vận dụng cái đòn đó là có thể đó là quật đổ được. Bởi vì cái đòn đó đó là cái người đối phương là phải nắm cái tay phải để mà giật cái người kia xuống, nhưng bên này không có cái tay phải, là khi đánh cái đòn nó không có tay phải, người kia không thể giật được, thì ngay cái thế đó giật được người ta thì anh sẽ thắng được. Cuối cùng cậu ta thực hiện được cái điều đó. Cho nên ở trong cái đạo pháp mình phải biết được cái điểm yếu của mình. Nhưng mà lâu nay đó là mình cảm giác mình cảm rất là tự ái, bởi vì mình không thể nào không dám nhìn những cái xấu của mình, không bao giờ mình dám nhìn ở cái chỗ là mình còn tham, còn sân, còn si, mình không dám nhìn. Mà mình từ cái chỗ mình không dám nhìn đó, cho nên khiến cho mình không thể nào chuyển hóa được. Cho nên vậy là ngồi tu để làm chi? Để mình kiểm điểm lại mình, để mình thấy rõ mình nhiều hơn. Khi mình thấy được thì tự nhiên mình chuyển hóa được. Bởi vì cái nghiệp thức của chúng sanh là trùng trùng duyên khởi mà. Cho nên vì vậy đó là mình ngồi lại mình thấy được. Mà khi mà quý vị thấy được đó, là quý vị chuyển hóa được, nó ngộ như vậy. Bởi vì đó, là cái nghiệp của chúng sanh là do cái ngã chấp. Ví dụ như bây giờ mình, tại sao đó là mình khi mà mình nóng giận lên, khi mình nóng giận lên đó mà cái nóng giận nó bị tiếp diễn, là bởi vì là mình đồng quá với cái sự nóng giận này. Mà đồng quá đó, đồng quá sự nóng giận thì cái sự nóng giận đó là mình cho nó là mình. Còn bây giờ đó là khi mình nóng giận lên, mình nhận định rằng hiện giờ mình đang nóng giận, thì như vậy mình không đồng quá với cái giận đó. Khi mà không đồng quá với cái giận đó thì lúc đó mình tự nhiên đó là cái giận đó là nó trở thành cái khách trần, nó không phải là mình nữa. Thì như vậy tự nhiên cái cơn giận của mình nó xuống. Thì tóm lại trở lại đến cái vấn đề phiền não cũng vậy. Lúc nào quý vị phiền não quá, quý vị biết là mình đang phiền não, và quý vị nhìn thấy cái phiền não của mình. Khi nhìn thấy như vậy thì cái phiền não của mình nó sẽ tự tan. Đó là Thì đó là cái chỗ mà thứ nhất, cái điểm thứ nhất là mình phải nhìn lại mình. Rồi một cái, còn một cái điều nữa đó là ở cái chỗ rốt sau đó là của trong nhà thiền đó, nghĩa là không có nghĩ thiện, không có nghĩ ác, nghĩa là tất cả những cái tâm niệm thiện, tất cả những cái tâm niệm ác mình cũng không có nghĩ nữa. Như vậy đó, và khi mà mình không nghĩ đó thì lúc đó đó là mình mới thực sự là mình mới giải thoát được. Cho nên là trong cái câu chuyện mà tối thượng thừa đó, là cái anh chàng này là bị mù, mù từ nhỏ. Thì khi đến thăm cái người bạn đó, thì cái người bạn trước khi về, người bạn mới đưa cho anh chàng một cái cây đèn mà nói rằng đó là anh mang cái cây đèn này để đi về. Thì cái người mù này mới nói là anh này nói chuyện không vào đâu, bởi vì đối với tôi là sáng với tối nó như nhau, thì cần gì cái mang cái cây đèn. Thì vậy đó, thì cái người bạn mới nói đó là đành rằng á là anh mù anh không có thấy đường rồi, nhưng mà người khác sẽ thấy anh, nếu anh cầm cây đèn á người khác sẽ không đâm bổ vào anh, thì vậy anh sẽ không có bị cái tai nạn trên đường anh đi về. Nhưng mà trên đường anh ta về đó, mặc dù cầm cái đèn nhưng mà vẫn bị một người đâm vào người và té ngã. Thì khi mà bị đâm vào người té ngã rồi đó, anh ta cảm giác rất là bực bội, khó chịu và nổi sân lên. Anh ta nói rằng á, bộ mày đuôi hết mày không thấy tao cầm đèn à. Thì như vậy đó, thì cái người kia mới nói đó là thưa anh, cái đèn của anh đã tắt từ lâu rồi. Đây là cái câu chuyện tối thượng thừa. Thì vậy thấy ngộ không? Thì như vậy đó là tại sao gọi là tối thượng thừa? Bởi vì đó là anh chàng này là bị đuôi. Bình thường á là anh ta bị những cái tai nạn xảy ra rất là thường, nghĩa là bị người này đâm vào hay là bị đụng, bị cọ quẹt đủ thứ hết. Nhưng mà anh ta chấp nhận cái điều đó, nghĩa là cái lúc nào anh ta cũng bị thương hết mà anh ta cũng không có đau khổ. Bởi vì mình chấp nhận mình làm người đuôi, cho nên mình không thấy, cho nên mình phải như vậy là chấp nhận. Nhưng mà đến khi mà được cái người bạn đưa cho cái cây đèn rồi đó, thì lần này là khác à. Bây giờ cái người kia đâm vào đó là mình nổi giận lên, bộ mày không có thấy đường, mày bị đuôi sao mày đâm vào tao. Thì như vậy đó là do là anh, tại sao cái người lần cũng một cái tai nạn xảy ra và lần này anh ta đau khổ nhiều hơn à, là bởi vì mình nương vào một cái khác, phải không ạ? Cho nên đó là ở một cái chỗ mình thấy đó là chúng sanh đó là đã ở trong cái vô minh đen tối rồi, là đuôi mù rồi, nghĩa là không có thấy một cái con đường lối ra, nghĩa là phải chịu cái kiếp sống sanh tử luân hồi, phải chịu cái sự sanh diệt, phải chịu lệ thuộc vào tham sân si và phiền não, không có lúc nào tự do hết. Đây là gọi là cái trạng thái mê lầm, ở đây ví dụ giống như cái người đuôi. Nhưng mà bây giờ mình phải mượn một cái bên ngoài nữa, tức là mang một cái thân tứ đại như vậy, một cái kiếp sống như vậy đó, mình mượn tất cả những cái của cải vật chất bên ngoài tạo nên một cái sở hữu cho mình nữa. Thì những cái này đó mình tin tưởng nó lâu dài với mình nương tựa vào nó, nhưng mà đó mình nương tựa nhiều chừng nào đó, là mình khổ đau nhiều hơn chừng đó mà. Cho nên vì vậy đó là đối với đạo là mình không thể nào nương tựa cái bên ngoài, cho nên là từ ngoài mà được thì chẳng phải gia chân. Cho nên vì vậy đó là mình phải nương tựa với chính mình, nghĩa là nương tựa nghĩa là mình phải thấy được chính mình, hiện giờ mình là cái người mù, mình là cái người đuôi. Để chi? Để cho mình á là phải tạo cho mình một cái cảm giác, nghĩa là mình mù mà mình không có cảm giác là mình mù mà mình vẫn còn có sức sống. Cho nên quý vị thấy có nhiều người mù á là họ cái cảm giác của họ là mạnh hơn cái người thường, tức là họ không thấy nhưng tai họ nghe, có người nào họ đi vô là họ nghe được à. Cho nên á là họ không còn thấy bằng mắt nữa mà họ thấy bằng cái lỗ tai. Thì như vậy đó là họ sống trong cái cảnh tối tăm nhưng mà họ vẫn không có bị cảm giác là đau khổ. Cho nên như vậy đó là mình, cái kiếp sống của mình đó là mình ở trong cái vô minh, trong cái phiền não, nghĩa là nếu mà mình mà biết chấp nhận mình sống, mình thấy được á thì tự nhiên á là từ đây mình tạo một cái lối ra. Nhưng mà rất may đó là mình có cái giá trị đạo pháp, nghĩa là mình hiểu được Phật pháp thì mình mượn Phật pháp đó để chuyển hóa nội tâm của mình. Mà khi chuyển hóa nội tâm của mình á thì lúc đó là mình mới thực sự là mình giải thoát được, phải không ạ? Thì như vậy đó là một cái sự giải thoát á là nó có sẵn có nơi chúng ta. Mình đã có hai cái hệ, nghĩa là một cái giải thoát và niết bàn, và một cái hệ cái thứ hai nữa là cái sanh tử và cái đau khổ, nó có sẵn ở trong đó. Thì bây giờ là mình sống với cái tâm giác ngộ đó rồi để mình chuyển hóa tất cả những cái tâm niệm mà nó tham sân si và phiền não. Khi mà chuyển hóa được á thì lúc đó thì mình mới giải thoát thực sự được. Cho nên đó, đó là những cái mà quý vị kiểm lại thì quý vị thấy như vậy. Cho nên là đến cái chỗ nó rốt sao đó, đến cái chỗ mà nó chí đạo đó, là cái chỗ đó nghĩa là một cái sức sống thực sự nơi chúng ta. Hồi nãy giờ đó là quý vị nghe đó, là tất cả đó là những cái để mà mình phân tích, rồi để mà mình thấy, mình hiểu biết, để cho mình đã chuyển hóa những cái hư dở của mình. Nhưng mà thật ra đó là nói đến cái tam giới này mộng quyển đó, thì cái cảnh quyển thì cái tâm nó cũng quyển. Nghĩa là đã cảnh quyển, tâm quyển thì cái gì nó cũng quyển hết. Thì như vậy đó là không có cái gì là nắm bắt, không có cái gì là phải chuyển hóa, không có gì là phải lấy bỏ. Quý vị còn có cái tâm chuyển hóa, còn có cái tâm lấy bỏ đó, thì như vậy đó là mình vẫn còn đau khổ. Đúng không? Cho nên đó là đạo Phật là đạo trí tuệ. Làm sao quý vị thấy tất cả các pháp nó đều quyển hết, thân mình quyển hết, thì như vậy quý vị không có phiền não, không có đau khổ. Nghĩa là ở bên ngoài là quyển giả, mà cái mang cái thân tướng này cũng quyển giả, tất cả của cải vật chất này cũng là quyển giả. Thì như vậy quý vị đã là quyển giả, quý vị nghĩ là mình còn có lấy hay là bỏ không à? Không có còn lấy bỏ gì hết. Cho nên vì vậy á, là chỗ này là không còn lấy bỏ. Và đi sâu hơn nữa đó là đối với cái con mắt của đạo đó, là thấy tất cả các pháp đó là nó đều là thanh tịnh hết. Nhưng mà bởi vì không thanh tịnh á, là do con mắt của mình. Cho nên là trong kinh Bát Nhã nói là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Tại sao á, là sắc chẳng khác không mà không chẳng khác sắc, nghĩa là khi mình thấy sắc nó chứ không á, là nó giống nhau. Thì như vậy á, là mình không có phân biệt. Ví dụ như bây giờ mình thấy cái người lớn và cái người nhỏ, cái người xấu và cái người đẹp á, mình không khởi phân biệt á, thì vậy là mình không có sanh yêu ghét ở trong này. Mặc dù biết là đẹp, biết là xấu, nhưng mà không có yêu ghét ở trong này. Nghĩa là các pháp nó bình đẳng. Nghĩa là mà tại sao á, là nó gọi là các pháp nó bình đẳng? Bởi vì là bản nguyên của nó là chỉ là cái giả có. Ví dụ bây giờ cái bình hoa này chỉ là cái giả có thôi. Bây giờ đến ngày mai, ngày mốt nó sẽ tàn lụi đi, nó sẽ không có. Gọi là cái tạm có thôi, nó không thật. Thật có mà khi nó tàn lụi thì nó là không. Nó chỉ là một cái ảo tướng. Nó ảo tướng gọi là có. Cho nên gọi là không và sắc á, là nó chỉ là một cái ảo tướng thôi. Cho nên nó là ngày xưa là trong những cái pháp tiểu thừa, người ta nói là khi mà quý vị thấy sắc, quý vị thấy à, nó là không, nó là không, thì như vậy đó là quý vị mới có thể á, là an thân lập mạng được. Cái điều này cũng có lý do. Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy sắc mà không phải sắc á, thì như vậy quý vị mới giữ bản nguyên được cái sắc. Bây giờ quý vị thấy một cái bức tranh nó đẹp, thì quý vị cảm thấy đam mê cái bức tranh đó, thì cái bức tranh đó là nó mất đi cái bản nguyên của nó, là nó do cái tâm tưởng của mình. Là khi mà quý vị đi chỗ khác hay quý vị về nhà, quý vị vẫn hồi tưởng lại cái bức tranh trong cái ký ức của mình. Như vậy đó là cái bức tranh đó là nó hiện tại đó nó đã mất rồi, mà giờ nó còn ở trong ký ức của mình thôi. Mà đã nói là cái ký ức á, là nó còn thuộc về trong cái tư tưởng, cho nên là nó không đúng cái giá trị của sự thật. Cho nên là thấy sắc nó là không, mà thấy không tức là sắc, để mà giữ cái bản nguyên. Đây là cái pháp đối trị thôi. Ngày xưa người ta dùng cái phương tiện thấy sắc là không, không thấy sắc, để giữ cái bản nguyên của vạn vật. Thì bây giờ tại sao mình không nói là thấy sắc là sắc, thấy không là không, thì nó cũng giữ cái bản nguyên đó. Thì lúc đó thì mình vẫn đang sống ở đây, và mình không có đụng chạm gì các pháp hết. Cho nên là mình thấy tất cả những cái hiện tượng, thấy tất cả những cái con người, nhưng mà mình không xâm phạm người khác. Ví dụ như bây giờ là quý vị là thường đó là mình hay có cái xâm phạm, có cái máu xâm lăng, nghĩa là thấy cái vật nào á, mình cũng muốn là cái vật đó là phải của mình, và cái vật đó là phải theo cái tâm tưởng của mình. Nghĩa là ví dụ như cái hoa đó mình phải tỉa cái kiểu đó nó mới đẹp, phải không? Nhưng người khác phải tỉa kiểu khác, nhưng người khác tỉa kiểu khác mình cảm thấy bực bội rồi, thì mình cho nó là cái của mình. Cho nên vì vậy đó là mình thấy tất cả những cái gì mà nó thuộc về cái của mình á, tạm là của mình á, là mình cho nó là thật là của mình. Thấy tất cả xâm la vạn tượng, kể cả cái không khí, kể cả ông trời mình phải thuộc mình nữa. Bữa nào là trời mà nắng đẹp mình cảm thấy vui, bữa nào mà trời tuyết trời mưa mình cảm thấy bực bội, phải không ạ? Mình cũng muốn ông trời phải phụ thuộc mình nữa, bởi vì mình cái ngã của mình nó quá lớn đi. Bây giờ làm sao là mình phải sống đúng cái vị trí, nghĩa là mình đang sống, mình đang ăn, mình đang làm, nghĩa là trong các hoạt động thi vi của mình á, là đều là mình đang sống Và mình đang sống thì mình phải tôn trọng cái sự sống của người người khác. Mình không nên xâm phạm sự sống của người người khác. Mình không nên bắt tất cả mọi người phải theo cái tâm tưởng của mình. Không ạ? Và mình không trói buộc tức mình vào cái cây hoa, không trói buộc mình vào cái người đó, không trói buộc mình vào cái căn nhà, không trói buộc mình vào cái chiếc xe. Không ạ? Mình không, mình giữ đúng vị trí như vậy thì tự nhiên là thế giới mới thanh bình được. Cho nên có nhiều người họ nói là không biết đến bao giờ thế giới này mới thực sự hòa bình. Nghĩa là đến một cái lúc mà ở hết đất nước này chiến tranh thì cũng có đất nước khác chiến tranh. Là bởi vì là cho cái tâm thức. Bây giờ quý vị thấy là hiện tại ở trên cái đất Mỹ này đó, là mình tạm nói là nó hòa bình, tức là yên ổn, nhưng mà gọi là tạm hòa bình. Quý vị biết tại sao gọi là tạm không ạ? Là bởi vì trong tâm thức của mình vẫn chưa hòa bình được. Cho nên là ông nhà bác học nổi tiếng, ông Einstein, ông nói đó là có thể mang đến hòa bình cho nhân loại đó là chỉ có Phật giáo thôi. Tại sao mà Phật giáo mới mang đến hòa bình? Bởi vì Phật giáo mang đến hòa bình nội tâm. Nghĩa là mình giữ đúng vị trí của mình đó, thì quý vị cảm giác rất là hạnh phúc. Một đứa con có cái đời sống của nó, mình giữ cái vị trí của nó, và mình chỉ là cái người trợ duyên thôi, chứ không phải là mình là cái đời sống của đứa con. Có nhiều khi đó là mình bắt đứa con phải theo mình nữa. Ví dụ như nó thích đi học kỹ sư, mình đòi nó học bác sĩ, nó không nổi, nó khóc, nó tự bỏ nhà nó đi. Ví dụ vậy cũng không được. Nghĩa là mỗi từ những cái thô cho đến những cái tế. Cho nên là quý vị, mỗi ngày quý vị sống đó là tất cả thức ăn, tất cả nước uống, tất cả quần áo, tất cả đời sống của mình, vật dụng vân vân, mình phải giữ đúng vị trí của nó. Mình đừng phải bắt tất cả mọi cái đó là phải theo mình. Mình chỉ là mượn tạm một cuộc sống cho cái tương giao của con người qua lại, mượn tạm và sống. Thì chứ vậy là quý vị là mới gọi là một cái đời sống gọi là bình đẳng, tự do. Thì như vậy đó, là mình sống ở cái đất nước tự do, nhưng mình muốn tất cả mọi cái là phải trói buộc mình hết. Tại sao á? Là trong kinh nói là tình dữ vô tình đồng thành Phật đạo. Thì vậy là vô tình và hữu tình á là bình đẳng với nhau hết. Đó là nó bình đẳng ở đây là muốn nói lên cái nội tâm, chứ thật ra vô tình đâu có thành Phật. Nghĩa là cái nội tâm của mình bình đẳng đó, thì như vậy đó là thấy các pháp nó bình đẳng, cái gì cũng tôn trọng, cái gì mình cũng là trân quý hết. Thì như vậy đó là quý vị tự nhiên là có chỗ an thân lập mạng. Thì từ cái đó là mình thấy đúng vị trí của dạng pháp, mình không dính mắc bất cứ một cái gì hết. Thì vậy là tham không khởi, sân không khởi, phiền não không khởi. Mà tham sân si phiền não không khởi thì như vậy là quý vị thấy là mình đã giải thoát chưa? Mà khi mà quý vị giải thoát rồi đó thì mới thấy thật được thế gian này là vô thường, mới thấy thật được thế gian này là giả có, mới thấy được các pháp nó là không thật. Đó là cái chỗ tiến đạo đó. Cho nên đó là tất cả hành động thi vi của mình đó là đều là đạo hết. Cho nên ngài Hòa thượng Chí Công nói đó là đi lên non đảnh tìm đạo xa, nhưng mà trở lại nhà thì thấy đạo trước mặt. Nghĩa là mình đi tìm đạo khắp tất cả, mà trở về lại mình đó, trở về nhà đó, thì lúc đó mình thấy đạo nó bủa khắp xung quanh mình đó. Cho nên vì vậy đó là có một cái điều đó là Phật tánh là sẵn có nơi chúng ta, niết bàn giải thoát đều có nơi chúng ta hết. Cho nên là có người hỏi ngài Thạch Đầu đó là thế nào là niết bàn, thì ngài nói là ai mang sanh tử đến cho ngươi. Hỏi thế nào là giải thoát á, ai trói buộc ngươi? Đó là thật mới nói là cái niết bàn là sẵn có nơi chính mình, mà làm sao mình phải giữ đúng vị trí của chính mình. Đừng có mong cầu cái gì hết. Bây giờ quý vị cầu thành Phật, cầu Phật, cầu Bồ Tát, dù cho có Phật có Bồ Tát cũng không cứu mình được nữa. Nếu mà chư Phật chư Bồ Tát có thể cứu mình được á, là cái năng lực và cái quyền lực của các ngài á là cũng không để cho chúng sanh khổ đâu. Tại sao mình vẫn còn khổ trầm luân như vậy? Nghĩa là Bồ Tát Phật chỉ là cái hình tượng, cái sự tướng bên ngoài thôi, không thể là nương tựa được. Mà chỉ là cái nương tựa là phải nơi chính mình. Phật pháp, Phật dạy cho mình đường lối đi, nương vào cái kinh điển để làm sao sống dậy nơi chính mình, để tự mình chuyển hóa. Cái cội nguồn hạnh phúc, an lạc, niết bàn, cực lạc là ở trong lòng của mình, chứ không có ai mà ban tặng cho mình được hết. Cho nên vì vậy đó là đã không ban tặng được đó, mình làm cái vị trí, một cái nhân bản, một cái chủ nhân ông đó, là nó trùm khắp rồi đó, thì như vậy tất cả những hiện tượng bên ngoài đều là sự tướng hết. Cho nên là trong kinh Lăng Nghiêm mà quý vị đọc cái phẩm sau đó, là trong cái phần mà 50 ngũ ma đó, là những cái cảnh giới Phật và Bồ Tát mà hiện đến đó, là cái hành giả là cũng không nên chấp chấp trước, nghĩa là cũng không cho đó là Phật thiệt, không cho đó là Bồ Tát thiệt, nghĩa là đó chỉ vẫn là cái sự tướng bên bên ngoài thôi, không mang đến cái lợi lạc cho quý vị đó. Nhiều khi mình nói mình ngồi mình thấy Phật đó, mình nghĩ là lợi lạc, nhưng mà quý vị ma ba tầng hiện Phật còn hơn nữa, còn giống hơn nữa, phải không? Cho nên vì vậy đó là thường người ta chấp vào đó cho nên lạc vào cái ma. Mà quý vị biết ma là ma gì à? Là ma tâm của mình, do tâm chấp trước mình khởi tâm động niệm. Cho nên tóm lại đó là thực tình đó là chư Phật chư Bồ Tát là những người đã giác ngộ và đã nhập niết bàn, và các ngài vẫn phổ độ cho chúng sanh. Sự phổ độ đó mà thực sự mình giác ngộ là không dính dáng gì Phật chư Bồ Tát hết, không dính dáng chút nào hết, phải không? Cho nên là cái sự giác ngộ của mình là hoàn toàn khác đó. Mà đã là mình đó, là một cái vị trí khác, Bồ Tát là vị trí khác, Phật là vị trí khác, thì như vậy là không dính dáng gì nhau hết. Cho nên là chư tổ ngày xưa nói đó là một niệm nghĩ về Phật, một niệm nghĩ về Bồ Tát, đây là chìm trong biển luân hồi sanh tử. Cho nên là ngày xưa chư tổ nói là chỉ hết phàm tình không cầu thánh giải, nghĩa là chỉ hết những cái phiền não tham sân si của mình thôi, mà không có cầu thánh giải, không cầu thành Phật. Cho nên vì vậy đó là không có chỗ hướng tới, thì như vậy đó là mới thực sự là mình mới giác ngộ được. Cho nên đó là mình phải tôn trọng với chính mình, mà tôn trọng chính mình nghĩ mình có cái năng lực lớn như vậy, thì vậy mình không có cần phải lệ thuộc, không cần tìm cầu đâu hết, mà mình phải trở về sống với những cái hành động của mình, mà mình sống trọn vẹn hành động của mình, nghĩa là đi đứng nằm ngồi, nói năng động dụng của mình đó, mình phải sống trọn vẹn như vậy đó, thì tự nhiên á là mình tự kiến tạo cho mình một cái sức sống, một cái năng lực, thì cái sức sống, cái năng lực đó thì tự nhiên khiến cho tất cả những cái kia nó tự tan đi hết. Thế là bởi vì đó là mình mới thực sự là mình hiển, gọi là hiển hiện nơi đây, còn tất cả những các pháp là nó thuộc vào cái triều lưu của sanh tử, triều lưu của sanh diệt. Thế là thì mình hiển hiện nơi đây thì lúc đó đó là mới là cái chỗ cực lạc, mới là cái chỗ niết bàn thật sự. Thì cái niết bàn đó là chư Phật chư Bồ Tát rất là khen ngợi, rất là tán thán, chứ không phải là mỗi ngày mình lại mình bái sám, mình cầu, mình khẩn, mình tưởng như vậy là mình con có hiếu lắm, nhưng mà thật ra là mình là người con rất là bất hiếu. Ví dụ như á là cha mẹ đó là có ba đứa con, thì hai đứa đó thì nó lo làm ăn, nó tự lập, nó có đời sống của nó tự lập, lâu lâu nó tới thăm mình lần thôi. Rồi còn cái đứa con thứ ba đó là suốt ngày nó tới gian sinh, nó cầu khẩn cha mẹ, nó cứ giúp đỡ cho nó, lo cho nó cái này, lo cho nó cái kia, suốt ngày như vậy đó. Quý vị á nghĩ là đứa nào có hiếu, đứa nào bất hiếu à? Nghĩa là hai đứa kia là có hiếu, còn cái đứa cầu xin hoài là bất hiếu. Nhưng mà mình á, mình cứ cầu xin Phật, cầu xin Bồ Tát cho con được khỏe mạnh, cho con được giải thoát, cho con hết phiền não, cầu đủ thứ hết, nhưng mà có được không ạ? Không được. Cho nên là đối với đạo là phải thực hiện thôi, dù cho mình lớn tuổi hay mình trẻ tuổi, mình phải thực hiện. Mà khi mình thực hiện á thì mình mới có một cái sức sống, mình mới có sự an lạc. Còn mình không thực hiện á là mình không thể nào làm được. Cho nên vì vậy đó là mình tạo cho mình một cái điều kiện, tạo cho mình cái môi trường để cho mình tu hành. Quý vị tu hành á là quý vị mới có đủ cái năng lực, mới có cái sự nhận định đúng và cái sự nhận thức đúng. Quý vị có sự nhận thức đúng rồi đó là quý vị mới thấy đời sống mình thực sự mới là có cái ý nghĩa. Còn nếu mà mình không có nhận thức, mình không có thấy đúng á, là đời sống của mình đó là trở thành rất là vô vị, lạc lẽo lắm. Giống như là quý vị ăn canh mà không bỏ muối vậy, không bỏ bột nêm vậy đó. Còn mà quý vị tu hành á là quý vị cảm thấy đời sống của mình rất là đậm đà. Nghĩa là không phải là biểu là quý vị phải vô chùa, phải tu, phải cạo đầu, phải đủ thứ hết, mà quý vị ở trong cái đời sống cư gia mà mình khéo vận dụng, khéo tu hành, cũng là gọi là cư trần lạc đạo rồi đó. Cho nên vì vậy đó là mình thúc đẩy cho mình cố gắng nỗ lực tu hành, mà càng tu chừng nào là quý vị càng hăng say chừng đó, quý vị càng vui chừng đó là quý vị tu cảm giác là nó bắt đầu nó tiến rồi đó. Cho nên đó là mình tạo điều kiện cho mình tu hành mới là có cái ý nghĩa nó lâu dài. Cho nên là khi mà Tài Mãn lên trên Bảo Trơn trên này là cũng bởi vì là cái hoài bão đó, nghĩa là mình muốn thực hiện một cái gì đó nó thực sự là có ý nghĩa, và mình phải tu hành, nghĩa là tu là phải cho nó đến nơi, chứ không phải là tu nó lưng chừng. Nghĩa là nhiều khi mình tu thì được chút đỉnh, rồi mình lo Phật sự, lo cái này cái kia, cái nó sụt xuống. Cho nên là Ngài Chí Giả Đạo Sư Ngài nói đó là Ngài tu hành là rất là giỏi rồi đó, nhưng mà Ngài nói đó, đến khi cuối đời Ngài nói đó là nếu mà ngài mà không ra mà độ sanh đó, không vì lòng từ bi ra độ sanh đó, là bây giờ ngài đến là kim địa rồi. Nhưng mà kim địa tức là Bồ Tát thập địa đó. Còn nếu mà bởi vì ngài ra quá độ chúng sanh, ngài chỉ đến ngân địa thôi, phải không ạ? Nghĩa là đến những cái bậc Bồ Tát dưới thôi. Cho nên vì vậy là mới thấy là cái sức tu của mình á là nó sẽ bị tổn giảm nếu mà mình không tiếp tục. Cho nên vì vậy đó là Phật ở trên cái chủ trương ở Thiền Viện Lõ Trơn, nghĩa là tu và cái hoằng hóa. Cho nên là nó chỉ là hoằng hóa, chỉ là những cái phần thêm thôi, mà cái tu tức là cái chính. Cho nên là bây giờ quý vị thấy thì Thiền Viện á thì chỉ có 2 năm mấy thôi, nhưng mà tài bản hoạch định ra nghĩa là sau 3 năm là hoàn tất. Mà khi hoàn tất rồi đó là 6 tháng mùa đông là chuyên tu, 1 năm nhập thất 2 lần. Mà mình ở yên một mình á, rồi mình tu hành á, thì như vậy đó mình mới thấy được rõ hơn, và mình mới có đủ cái năng lực, đủ cái trí lực và cái đạo lực để mà hóa giải hết tất cả những cái nghiệp chướng của mình. Bởi vì á, là mình phải thấy thật được. Mình không nói mình bây giờ là mình là thánh thiện được, mình phải thấy mình bây giờ mình vẫn còn dở, còn thấy những cái điều mình phải cố gắng, mình nỗ lực, mình thực hiện. Khi mình nỗ lực thực hiện đó, thì như vậy đó là mình mới có thể là tạm gọi là một cái chỗ gọi là có cái chỗ sống thực sự được với chính mình. Và mình mới có thể nói là mình làm chủ được cái sanh tử. Mà khi mình làm chủ được cái sanh tử rồi đó, thì lúc đó đó là mình mới cảm giác được một cái hạnh phúc lâu dài được. Bởi vì quý vị càng tu chừng nào, quý vị mới cảm thấy được cái hạnh phúc nhiều chừng. Chừng đó ít tu thì ít hạnh phúc lắm, mà tu nhiều là quý vị hạnh phúc nhiều chừng đó. Bởi vì là đạo pháp và thế gian pháp, hai cái này nó không có tách rời, nó ngộ vậy đó. Bởi vì quý vị học Phật pháp càng giỏi, quý vị tu càng giỏi là quý vị sống càng có ý nghĩa. Thí dụ như bây giờ một cái người học Phật pháp giỏi đó, là họ sống một cái đời sống của họ đó là giống như bao nhiêu người khác, nhưng mà đời sống họ có ý nghĩa lắm. Nghĩa là thí dụ như bây giờ là lâu nay ở nhà mình đó là hay có cái chuyện lục đục, mà mỗi lần lục đục như vậy á là quý vị nghĩ là mình đổ lỗi cho người, đổ lỗi cho người kia, gia đình bất an. Còn nếu mà đổ lỗi hết được rồi đó, đổ lỗi mọi người hết được á, là quý vị đổ lỗi cho cái cửa. Từ bởi vì cái cửa này nó không đúng địa lý, trên nhà mình nó bất ổn, cho nên quý vị kêu thợ đến sửa cái cửa, phải không ạ? Hay là để mình để cái chỗ này nó không đúng địa lý, hay là mình phải sửa nhà, hay là cái nhà này không tốt đi mua nhà khác đi, phải không ạ? Nhưng mà như vậy đó là mình đổ lỗi hết được rồi. Rồi bây giờ mình đổ lỗi cho cái xung quanh. Đổ lỗi cho xung quanh hết được rồi đó, quý vị đổ lỗi cho số mạng, cái nghiệp của mình. Cho nên vì vậy đó là lúc nào là mình cũng cảm giác, mà quý vị mà đổ lỗi cho người khác á, thì quý vị cảm giác là quý vị càng sân càng bực bội hơn. Ví dụ một cái chuyện đó xảy ra đó, quý vị không thấy lỗi của mình, quý vị chỉ thấy lỗi người khác, là quý vị sân si bực bội khó chịu, mà càng nghĩ càng tức, mà tức nhiều chừng nào á là quý vị càng đau khổ nhiều chừng đó. Mà khi nào quý vị nghĩ là cái đó là cái lỗi của mình đó, là tự nhiên là hết tức. Cho nên là ở trong thiền viện cô có cái câu chuyện là ngày xưa mà người ta đào cái giếng nước mà họ không phải giếng nước bơm cây, mà cái giếng nước to hết cái gào đó. Ở thiền viện thì treo những cái xào mà phơi quần áo đó, chứ không có máy sấy như bây giờ. Thì bữa đó thì mọi người đi làm hết, thì đó là cũng có một cái vị tu sĩ, tức là đi sau đi ngang cái giếng nước là thấy cái quần ai rớt xuống giếng á, thì nổi sân lên, với là cái giếng nước này là để mà cúng Phật cập tăng, giếng nước này đó là để cho đại chúng xài, mà cái quần ai phơi vô duyên mà rớt xuống đây, mà coi lại cái quần của mình cái nín à, bởi vì là tại sao, bởi vì nghĩ đó là cái lỗi của mình thì tự nhiên là không còn sân si với người khác, sẽ không còn đau khổ nữa. Mà ngộ là cái người tu á là hiểu đạo chừng nào, tu đạo nhiều chừng nào là phải tự thấy lỗi mình, là tự nhiên là thấy lỗi của mình thôi. Bởi vì tất cả những cái hoạt động bên ngoài á, là nó chịu ảnh hưởng của cái ngã của mình. Khi mà mình thấy một cái chuyện đó, mình cảm thấy mình đau khổ, mình bực bội đó, là cái ngã của mình đó, là mình muốn là tất cả mọi người là phải theo cái ý của mình, mà họ không theo, mình cảm thấy bực bội ghê lắm, phải không ạ? Cho nên vì vậy là mình không thấy được. Mỗi lần khởi tham sân si lên, mình không thấy được là biết là cái ngã của mình. Mà càng tu chừng nào, quý vị càng thấy mình nhiều chừng đó. Quý vị càng thấy mình nhiều chừng đó, quý vị cảm thấy rất là hạnh phúc. Cho nên là gia đình cảm giác rất là bình an. Rồi đời sống kể cả, mà quý vị thấy có nhiều khi mình đi làm, và trong cái sở đó, cái hãng xưởng đó, nó khiến cho mình quá nhiều cái áp lực đi, phải không ạ? Rồi mình cảm giác là mình làm không nổi, mình bực bội, mình khó chịu, mình gây lộn, vân vân. Nhưng mà khi mà quý vị tu đạo, quý vị sẽ có cái sức kham nhẫn phi thường. Thế là mình sẽ kham nhận hết tất cả những cái môi trường, dù họ bực bội, họ khó chịu, họ làm những cái hoàn cảnh xấu đến với mình, nhưng mà mình kham nhận, mình quên đi cái bản ngã của mình. Mình đừng cho mình là hay, mình đừng cho mình là quan trọng, mình đừng cho mình là cái gì đó rất là phi thường. Mình phải thấy là mình chỉ mang một cái thân quyển giả, chỉ trong cái kiếp sống vô thường này thôi, là cái gì quý vị cũng qua được hết. Thì vậy quý vị tạo một cái sức sống, gọi là đây gọi là một cái gọi là vô sanh pháp nhẫn đó, nhẫn nhịn một cách rất là phi thường, mà không có nổi giận, không có nổi sân, hay là không có buồn phiền bực bội gì hết. Hay là cho nên nó khiến cho cái đời sống của mình đó là sẽ quân bình lại. Mà đời sống quân bình lại đó là quý vị mới có cái hạnh phúc thực sự. Thưa quý vị ở trong một cái gia đình êm ấm, một cái gia đình mà không có gây lộn, một cái gia đình mà hạnh phúc, tức là trên thuận dưới hòa, lúc đó quý vị mới có cái hạnh phúc, phải không ạ? Mình cảm rất là vui và mình sống có ý nghĩa chứ lắm. Còn những cái hạnh phúc mà quý vị là cái feeling của mình, những cái cảm giác, ví dụ quý vị ăn ngon đó, là bây giờ hết ngon, hay là ăn ngon mình thích quá, bữa nào ăn dở mình cảm thấy bực bội đó. Đây là những cái hạnh phúc cảm giác thôi. Đó là rồi trong gia đình đó, có những lúc quá vui đi, những lúc mà chén thù chén tạc á, lúc đó là quý vị rất vui, những cái party quý vị cảm thấy rất là vui, nhộn nhịp nhảy múa nhảy đầm là vân vân, nó vui dữ lắm. Rồi sau cái vui đó là quý vị phải gặp cái hoàn cảnh, cái môi trường nó bực bội, nó khó chịu đi, mà ở thế gian nó ngộ lắm. Vui chừng nào là nó buồn nó khổ chừng đó, thấy không ạ? Nó lên chừng nào là nó xuống chừng đó. Quý vị ra bờ biển quý vị thấy sóng cao lên rồi nó sẽ xuống thật sâu, và nó cao lên xuống. Bữa nào quý vị ra thấy cái đại dương nó mênh mông, nó bình thản như vậy đó, là quý vị mới thấy được cái là nó không có cái lên xuống. Thì lúc đó quý vị mới thấy là cái thực sự là một cái sự thanh bình. Một gia đình quý vị mà không có chuyện gì xảy ra hết, không có cái chuyện mà tranh giành hơn thua, gia đình êm ấm, cha con chồng vợ, tức là hạnh phúc. Vậy quý vị cảm giác rất là hạnh phúc, đây gọi là cái hạnh phúc lâu lâu dài đó quý vị mới thấy. Mà muốn được như vậy thì quý vị sao à? Chỉ có nước là mình phải tu thôi. Mình phải thấy được mình để dẹp bỏ cái bản ngã của mình. Dẹp bỏ bản ngã của mình đó, là quý vị mới có cái năng lực, mới có cái sức sống. Mà khi mà có năng lực, có cái sức sống rồi đó, thì quý vị mới là mới cảm giác được đạo rất là hay, hay lắm. Nhiều khi mình tưởng mình nhịn một chút mình cảm giác thua, nhưng mà qua rồi mình cảm giác nếu mà mình không nhịn á, là mình sẽ xảy ra một cái chuyện rất là ghê sợ rồi. Đúng không ạ? Cho nên là lượt trước chúng tôi cũng có kể cái câu chuyện của anh chàng Samurai đó, là anh ta là cái chủ nợ, mà bên đó tức là anh ta là một cái kiếm khách, tức là khi mà đòi đi đến đòi nợ của một cái cậu mà mượn nợ đó, thì cái cậu này đó là không có tiền để trả, nhưng mà biết là cái người đòi nợ này á là một kiếm sĩ, nói năng mà không có khéo đó là thế nào là cũng bị cái kiếm sĩ này giết à. Cho nên anh chàng này đó là nói là tôi thực sự là rất là xin lỗi ngài, bởi vì là tôi không có tiền trả, bởi vì cái mùa màng nó thất bại đi, nhưng mà tôi sẽ hẹn cái mùa sau tôi sẽ mang đến cả vốn lẫn lời để mà trả cho ngài. Thì cái người kiếm sĩ này mới nói lần trước anh hứa đó là phải trả, tại sao giờ không trả? Cho nên rút kiếm ra định chém cái người mà mượn nợ này. Thì cái người mượn nợ này mới nói một cái câu là thầy tôi có dạy đó, là khi mà nổi sân lên, khi mà mình nóng lên á là không được đánh nhau. Thì cái người kiếm sĩ này mới giật mình, mới nhớ lại ngày xưa cái vị kiếm sĩ này cũng đi học kiếm đó, thì cái người thầy đó mới nói cái người kiếm sĩ này đó là lúc mà anh nổi nóng lên á là anh không được ra kiếm, phải không ạ? Anh chàng nghe như vậy đó mới giật mình, mới nói lại, giống như cái người này là thức tỉnh mình như vậy đó. Anh chàng mới nói thôi, mới đút kiếm vô vỏ, mới nói nếu mà năm sau đó mà anh mà không có trả được cái số tiền này đó thì nhất định là tôi sẽ rút kiếm giết anh, mà lần này rút kiếm ra tôi không có nóng giận, bởi vì là anh là cái người thất hứa lần thứ hai. Thì khi mà anh chàng này đi về đó, vừa đi vô nhà thôi là thấy vợ của mình đang ngủ với một người đàn ông khác. Anh ta mới tự về khuya mà về tối mà mở đèn lên thì thấy là vợ mình ngủ với người đàn ông khác, cho anh ta nổi nóng lên rút kiếm ra định mà chặt một cái là hai người chết. Thì lúc mà nổi nóng và cái cơn ghen bực bội nóng sân lên rút kiếm ra, thì anh ta liền nhớ lại cái người nông dân nói cái câu đó là khi nóng giận lên là không có đánh nhau. Và anh ta lại nhớ là cái người thầy của mình dạy như vậy, anh ta ngưng lại, anh ta mới hét lên một tiếng. Thì cái người mở trong mền ra là không phải là người đàn ông khác mà là mẹ của anh ta. Thì cái người vợ mới giải thích đó, là bởi vì đó, là ở đây trộm cướp nhiều quá, khi mà anh đi ra ngoài rồi đó là ở nhà em sợ là sẽ có người đột nhập vô, nếu mà thấy hai người đàn bà là sẽ không thắng nổi, đúng không? Sẽ bị ăn hiếp. Cho nên là mới nói là má mới mặc cái bộ đồ của anh, mặc cái đồ người người đàn ông để mà ngủ chung với em, để cho tạo cái sự an toàn, người khác vô thấy không dám vô. Thế là anh này mới quay trở lại cái người đó đó, cái người mà đòi nợ đó, thì mới nói đó là bây giờ anh khỏi cần trả tiền tôi nữa. Thì như vậy là quý vị thấy đó, là nhiều khi một cái sự nhẫn nhịn đó là mình tưởng đó, là mình cảm thua thiệt dữ lắm, nhưng mà khi mà qua cái cơn nhịn rồi đó, quý vị mới thấy nhịn được mới là cái hay. Mà làm sao quý vị nhịn được đây? Chỉ có học Phật pháp thôi, chỉ có tu đạo thôi. Mình có công phu, mình có tu đạo, mình mới có thể nhịn được. Còn quý vị không tu đạo, quý vị nhịn không được đâu. Mà không tu đạo, quý vị nhịn, đây là cái sự dồn ép thôi. Ai làm gì nhịn cái, ai làm gì nhịn cái nữa, đến cái thứ ba nhịn không nổi. Mà quý vị nhịn không nổi đó, gọi là tức nước mà dở bờ đó, là thôi còn ghê hơn nữa, phải không? Đây là cháy nhà thôi, là chén bát bể hết đó, phải không? Cho nên là quý vị thấy là không có phải là cái sự dồn ép nữa, mà đó là một cái sự trí tuệ. Có được cái đó là quý vị phải tu hành thôi. Cho nên là học Phật pháp, ứng dụng tu hành mỗi ngày đều mang đến cái lợi ích thực sự. Càng tu càng hạnh phúc, càng tu càng buông bỏ. Cho nên nhiều khi quý vị thấy có những cái mình lo lắng, mình bực bội, mình khó chịu đủ thứ hết. Nhiều khi những cái không đáng khó chịu mình cũng khó chịu nữa. Đó là do cái ngã chấp của mình. Mình sợ cái này, mình sợ mất, mình sợ đủ thứ hết, cho nên khiến lúc nào trong lòng của mình cảm giác bất an hết. Nhưng mà khi mà quý vị mà an thân lập mạng được, quý vị có sức sống rồi, là quý vị sẽ không còn sợ bất cứ một cái gì hết. Không còn sợ vô thường, không còn sợ mất. Dù cho cái thế giới này quỷ diệt trời đất sập xuống mà quý vị cũng không sợ nữa. Là lúc đó mình mới cảm giác được một cái sức sống nó quân bình đó. Đó là một cái sự an lạc thực sự nơi nội tâm của chính mình. Cho nên á, là thế gian này không có cái gì mất hết, mà cái mất chỉ là cái nội tâm của mình mất thôi. Mình đánh mất chính mình mới là cái mất. Nhiều khi mình sợ mất vợ, mất chồng, mình sợ mất con, mất tài sản, mình sợ mất đi một cái đời sống, mất một cái quốc gia, mình sợ đủ thứ hết. Nhưng mà cái chính mình sợ như vậy là lúc đó mình đã đánh mất mình rồi. Mình mất mình, cho nên là mình mất tất cả. Cho nên là mặc dù có đó, nhưng mà mình không bao giờ được hạnh phúc. Vẫn có vợ, có con, có chồng, có sự nghiệp, có gia đình, mà mình vẫn không bao giờ mình cảm giác được yên ổn hết. Đó là lúc nào cũng lo lắng, sợ hãi, bực bội và phiền não và đau khổ. Có khi tất cả những cái mình đeo mang đó, mình cảm giác như là một cái ngục tù. Về nhà giống như một cái địa ngục. Và mình thấy mọi người xung quanh là một cái áp lực ghê gớm đối với chính mình. Đó là, cho nên có nhiều khi mình lâm vào trong cái tình cảnh đó. Có nhiều khi mình bị sanh ra những cái ảo giác kinh khủng như vậy đó. Cho nên là đó là cái chỗ mà mình thấy là mình đánh mất mình hoàn toàn. Khi mà quý vị mà sống được với chính mình, thấy được mình, là quý vị tạo cái năng lực nó phi thường ghê lắm. Kiến tạo một cái gia đình, kiến tạo một cái xã hội, và nhất là nội tâm của mình rất là thanh thản, không có còn có cái gì là sợ hãi hết. Gọi là không còn ngăn ngại thì không còn sợ hãi, không còn sợ hãi mới xa hẳn điên đảo vọng tưởng, đạt đến cứu cánh niết bàn. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy đó là cái trí tuệ của mình nó phát huy. Cho nên vì vậy đó là mình phải có cái nội tâm, phải có cái sức sống, rồi mình phải có cái sự tu hành nỗ lực. Mỗi ngày mình tu hành, mình đừng có nghĩ là hôm nay mình tu vậy là đủ rồi, mình cứ tu hoài. Nhưng mà quý vị biết tu là mình phải một cảm giác rất là thoải mái, nghĩa là mình không có phải là để tâm của mình là phải đau khổ vì cái chuyện tu. Có nhiều người tu hành rất là đau khổ, tu hành lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó, mà bây giờ mình tu hành rất là thoải mái. Bởi vì sao? Bởi vì mình phải thấy được là các pháp đó chỉ là cái quyển giả, không có gì hết. Vọng cũng huyễn, phiền não cũng huyễn, tham sân si cũng huyễn, thân cũng huyễn, các pháp huyễn, mình chỉ cười thôi. Như vậy đó là mình đã tu rồi. Chỉ cần cái nhận định đúng là mình tu rồi, đời sống hàng ngày mình làm chủ với chính mình, và tự mình làm chủ, và mình bảo vệ cho người khác, bảo vệ cái môi trường, và bảo vệ tất cả vạn vật không xâm phạm hết. Thì như vậy đó là mình được tự do, mọi người cũng tự do nữa, không à? Cho nên cái người đàn ông ở trong nhà, mỗi lần vô nhà thì cứ nóng giận, chửi bới suốt ngày như vậy đó, là trong gia đình cảm giác không được tự do. Lúc nào thấy ổng về là giống như sát thủ rồi, ớn không? Thì như vậy đó không bao giờ tự do. Bữa đó cái người đàn ông học Phật pháp hiểu, tự nhiên là không nóng giận nữa, vui vẻ, dùng những cái lời là ỷ ngữ, tức là những cái lời rất là dịu dàng đối với gia đình. Tự gia đình không cảm giác đó là cái áp lực nữa, tự nhiên cảm giác là không còn bị mất tự do nữa. Thì cái người đàn bà cũng vậy, tức là lúc nào cũng bực bội nhăn nhó, và cũng cái gì cũng nhăn, rồi cái gì cũng nói móc, rồi nó xiên, nó xỏ, nó đủ thứ hết. Người đàn ông trong nhà cũng chịu đựng cũng không nổi. Thế là cảm giác là những cái điều đó là cái áp lực đối với người đàn ông. Thì bây giờ là cái người đó học Phật Pháp, họ tự nhiên họ xả được những cái đó, họ không còn những cái đó nữa, họ chuyển hóa được. Thì tự nhiên là cái người đối phương là không có còn cái cảm giác là một cái áp lực nữa. Cho nên là mình mang áp lực cho người khác, chứ không phải người khác mang áp lực cho mình. Cho như vậy đó là ở nơi nội tâm của mình cứ chuyển hóa, mình phải thấy mình, thấy rõ được nghiệp tập tham sân si của mình, chuyển hóa từ từ, tự nhiên là mình bình an. Cho nên một lúc nào đó quý vị cảm giác chán nản, một lúc nào đó quý vị cảm giác bị phiền não, một lúc nào đó quý vị cảm giác đau khổ, là quý vị biết lúc đó là trong tâm của mình á, là trong tâm của mình á, gọi là mình đang vào trong cái trạng thái gọi là mê lầm, mình đang vào trong cái trạng thái gọi là mất mình đó. Mình phải kiến tạo lại cái đời sống cho chính mình. Đời sống đó là đời sống mà quý vị đang ngồi, đời sống mà quý vị đang ăn nói năng động dụng, nó đều thể hiện cái Phật tánh, nó đều thể hiện cái đạo pháp ở trong đó. Cho nên đó là sống đúng vị trí của chính mình, rồi mình từ đó mình mới tạo một cái cảm giác an lành cho tất cả mọi người xung quanh. Cho nên đây là cái từ trường đó. Cho nên quý vị mà gặp một cái người nào đạo cao đức trọng, quý vị cảm giác rất là an lành, thì như vậy đó. Tại sao cảm giác an lành? Bởi vì cái từ trường của cái người đó. Thì như vậy là mỗi người đều có cái từ trường. Ở ngoài ở đây đó là tất cả mọi người đều có cái từ trường hết. Cho nên khi mà mình có cái từ trường an lành, nội tâm an lành đó, mình khiến cho người khác được vui. Ở trong cái đạo tràng mà có một người nổi sân lên, bực bội hay chửi bới đó, thì tự nhiên cái đạo tràng cảm giác bị nóng lên, mọi người cảm giác bị khó chịu lên. Là bởi vì đó là do cái từ trường của người đó đốt cháy. Cho nên mình cái từ trường đó đốt cháy mọi người xung quanh và đốt cháy tâm cảm của cái người đó. Cho nên vì vậy đó là cái nước từ bi của mình nó bị khô cạn đi, cam lồ có cũng bị lửa cháy khô nữa. Cho nên đó là tề thiên mà có giỏi đến đâu đi nữa là cũng bị tam nhị chân quả của Hồng Hài Nhi đốt cháy cũng không thể nào thắng nổi hết đó. Đó là cái lửa sân của mình, không ạ, nóng lên cái từ trường của mình, nó khiến cho cái trí tuệ của mình nó tiêu mất, cái lòng từ của mình nó tan nát hết. Cho nên vì vậy đó là mình phải dẹp hết, chuyển hóa, thấy rõ, tu hành. Mỗi ngày nỗ lực tu hành, tinh tấn tu hành mà không có gì tinh tấn hết. Nỗ lực tu hành mà không có gì để nỗ lực hết. Thì như vậy đó là quý vị tự nhiên đặt chân vào trong cảnh giới của Như Lai, an lành, mình sống. Thì như vậy đó là cái chỗ mà nó thâm sâu. Nó thâm sâu nhưng nó lại là trước mắt. Cho nên thì hôm nay thì quý vị lên thiền viện ngồi lại đây thì chúng tôi cũng nhân cái lúc mà ra thất cũng chia sẻ những cái kinh nghiệm tu hành cũng như là những cái ý nghĩa cũng như là khích lệ tất cả quý vị Phật tử cùng chúng tôi tiến bước lên cái con đường giác ngộ giải thoát. Thì như vậy đó là mình mới là cảm giác được là đạo Phật là cái đạo mà khiến cho cứu khổ chúng sanh. Chứ còn không á thì mình chỉ là nghe qua cái văn tự, nghe cái lời nói mà mình không có kiểm nghiệm được. Giống như đói bụng liền phải ăn một bữa cho nó thiệt no, chứ không phải nghe nói mà mình no được đâu. Càng nghe nói chừng nào càng đói chừng đó. Cho nên người ta nói đói á, người đói chừng nào thì hay nói về cái thức ăn, mà càng nói chừng nào thì càng không no được. Cho nên vì vậy đó là mình tu để mình kiểm chứng lại. Cho nên là lâu nay Phật tử học Phật Pháp nhiều, hiểu Phật Pháp rộng thì phải tu nữa. Tu nữa mới có thể là hóa giải được hết những cái mình đã quân tập vào trong lòng của mình, những cái mình hiểu biết, mình hóa giải những cái Phật Pháp đó trở thành những cái cam lồ. Và trong cái đời sống mà khó khăn và đau khổ, trong cái sự sanh diệt triền miên, cái môi trường bên ngoài và cái tâm thức của mình hóa giải những tất cả những cái đó, mình chuyển hóa tất cả những cái tâm niệm đó, mình kiến tạo cho từ cái bản thân mình, kiến tạo cho cái gia đình và trong một cái đời sống. Thì như vậy hiện tại tâm mình được an lành, đời sống được an lành, thì như vậy là kiếp sau mình sẽ được an lành thôi. Cho nên có ông Tăng hỏi thiền sư là kiếp sau đó cái thân quấm kiếp sau như thế nào, thì ngài nói chỉ biết thân quấm hiện tại, nghĩa là mình biết mình trong cái đời sống hiện tại đây mình sống như thế nào, thì tự nhiên là hoạch định cho cái kiếp sau thôi. Giống như bây giờ là quý vị chịu khó làm ăn, sống lương thiện thì đời sống quý vị sẽ tốt thôi. Đây là những cái nhân quả, cái căn bản. Đó là nó đơn giản như vậy. Cho nên quý vị cố gắng nỗ lực tu hành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nguyện đem công đức này hướng về thân cả đệ tử và chúng sanh địa.